Nam Phương xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston và kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston nắng và nóng quá trời đi, không biết ở Dallas có mưa hay không ạ?
Dạ vâng, thời tiết của Dallas ngày hôm nay cũng nóng và nắng rất là nhiều. Không biết là ở Forward như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ. Ở đây cũng vậy, cô Nam Phương, nóng và nắng quá trời luôn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, hình như là thời tiết năm nay có vẻ nắng và nóng hơn mọi năm rất là nhiều. Chúng ta đi đâu thì ra ngoài cũng nhớ là uống nước cho thật nhiều. Chứ không có đi ra ngoài nhiều khi chúng ta bị nắng nóng và rồi chúng ta khát nước thì cũng không tốt cho sức khỏe. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chương trình như thường lệ, đầu tiên với tin tức thị trường chứng khoán thưa giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán chung quy là ở mức cao độ kỷ lục. Tuy nhiên, hàng ngày Dow Jones và S&P 500, những index của những thị trường chứng khoán hay là Nasdaq, những index của họ thay đổi rất nhiều, cứ mỗi ngày thay đổi lên xuống rất nhiều. S&P 500 kết thúc ở cái mức là 2.976 điểm, vẫn là cái mức cao kỷ lục, nhưng mà nó trong mấy tuần trước, một tuần trước, 10 ngày trước, nó có những cái mức cao độ hơn. Dow Jones 30 kết thúc là 27.154. Có một vài ngày trong tuần trước, Dow Jones đã lên đến 27.300. Bây giờ 154 điểm, có nghĩa là xuống đôi chút. Nasdaq 8.146. Và giá dầu thô hiện tại đang dưới cái mức 60, 55-74 đô la. Phần nhiều giá dầu thô khối Trung Đông họ hy vọng là phải trên mức 60 đô la hay là 65 đô la, đã giữ một cái mức 60 một thời gian khá lâu. Giá dầu thô cũng tiêu biểu là cái nền kinh tế họ ước đoán rằng sẽ tiêu thụ dầu thô bao nhiêu, và nó cũng tùy thuộc vào nhóm Trung Đông hay là những xứ sản xuất về dầu hỏa, họ có giảm đi cái mức sản xuất để nâng cao giá dầu hay không. Giá vàng ở cái mức khá cao trong cái thời gian cận đại là 1.426 đô la một lượng vàng thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Như giáo sư vừa mới nói đó, là thị trường chứng khoán đang ở cái mức cao kỷ lục. Nhưng mà tại sao Dow Jones vẫn lên xuống và thay đổi mỗi ngày như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, nó có hai cái yếu tố chính thưa chị. Cái yếu tố thứ nhất á, thật sự ra khi mình thấy một cái index đó, một cái index của thị trường chứng khoán đó, là cái nhóm đầu tư họ nhìn vào hiện tại, quá khứ và nhất là cái kỳ vọng của họ vào tương lai, một cái ước vọng hay là một cái ước đoán, chứ không phải ước vọng, cái ước đoán của tương lai, cho nên nó thể hiện vào cái Dow Jones hay là S&P 500 hay Nasdaq. Hai cái yếu tố mà ảnh hưởng lên xuống đó là chứng tỏ là thị trường chứng khoán, giới đầu tư họ bất an, họ không biết là hai cái yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đó, là họ không biết là cái mức thương chiến tạm thời giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó có kéo dài được hay không. Điều đó chứng minh rằng đại đa số đó, giới đầu tư họ không nghĩ rằng cái mức thương chiến này sẽ kéo dài mãi mãi, họ bất an điều đó. Điểm thứ gì nữa là quỹ tiền tệ liên bang, sau khi Tổng thống Trump đã kêu gọi đưa cái áp lực tới quỹ tiền tệ liên bang, và nhất là cái viễn cảnh của thương chiến, thì quỹ tiền tệ liên bang đã hứa hẹn là sẽ giảm tiền lãi. Nhưng mà vào cuối tuần thì quỹ tiền lãi đã được giảm 0.25%. Đó, hai cái yếu tố đó là ảnh hưởng cái thị trường chứng khoán trong cái thời gian ngắn hạn nhiều nhất thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hồi nãy giáo sư có nói rằng là quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm tiền lãi là 0.25%, nhưng tại sao thị trường chứng khoán vẫn không gia tăng, và không biết rằng là liệu cái tiền lãi này sẽ còn tiếp tục giảm hay không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy. Khi mà ông Jerome Powell đó là tổng giám đốc quỹ tiền tệ liên bang đó, ông này có cái quyền hạn gần như là ảnh hưởng kinh tế toàn cầu, nhất là Hoa Kỳ. Được tổng thống chỉ định, nhưng mà cái quyền hạn của quỹ tiền tệ liên bang là biệt lập với lại quốc hội và tổng thống trong cái thời nhiệm kỳ. Thì khi ông tuyên bố rằng ông sẽ giảm tiền lãi, vì không phải vì áp lực của tổng thống Trump, không phải vì chính trị, nhưng mà vì cái viễn cảnh của thương chiến làm cho nền kinh tế của thế giới toàn cầu bấp bênh, thì giới đầu tư họ tiên đoán rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ giảm tới 0.5% lận. Nhưng mà đằng này, cuối tuần này họ đã tuyên bố họ chỉ giảm 0.25% thôi thay vì 0.5. Nhưng mà họ cũng cảnh báo rằng có thể vài tháng sau họ giảm thêm 0.25% nữa. Thành ra cái index của stock market luôn luôn là nó thể hiện cái gọi là cái ước đoán của những gì xảy ra trong cái thời gian cận đại, thưa con.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều cái câu hỏi liên quan đến cái đề tài mà chúng ta biết là Việt Nam và khối EU đã vừa ký cái hiệp ước thương mại tự do, mà viết tắt là EVFTA, tức là hiệp định tự do thương mại với châu Âu. Không hiểu cái hiệp định này mang lại những cái lợi ích và cái thách thức gì cho Việt Nam. Xin giáo sư có thể thứ nhất là chúng ta điểm sơ qua về cái quá trình đàm phán của hiệp ước thương mại tự do, và thứ hai là chúng ta thấy rằng là cũng xin giáo sư cho biết sơ qua về nội dung cơ bản của cái hiệp ước này, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, đây là một cái hiệp ước có tính chất lịch sử giữa Việt Nam và nhóm EU, có nghĩa là một nhóm quốc gia, khoảng 28 quốc gia. Như quý vị biết, gần đây Anh Quốc đã rút ra khỏi EU, nhưng mà cái nhóm EU, cái nền kinh tế rất là vĩ đại. Nền kinh tế của nhóm EU đó, GDP đó, tròn trèm gần như là ngang hàng với lại Hoa Kỳ. Nhưng mà dân số của EU rất là nhiều, 541 triệu, thay vì Hoa Kỳ có 347 triệu, có nghĩa là mức tiêu thụ của dân số EU nhiều. Nền kinh tế của EU đó, họ bấp bênh trong một thời gian ngắn, nhất là trong cái triển vọng, không phải triển vọng mà cái quá trình là Anh Quốc đang rút ra mà chưa kết thúc đâu. Thành ra họ cần có một cái hiệp ước mới. Cái hiệp ước này đó đã được bắt đầu thương thuyết giữa Việt Nam và khối EU từ 2012 cho tới 2015. Có nghĩa trong vòng 5 năm trời đó, hai bên đã thương thuyết và họ gọi là đồng ý trên căn bản. Nhưng mà từ 2015 cho tới cuối tháng 6 2019 đó, thì hai bên đã ký kết nhau và nhóm EU đã bay qua Hà Nội và ký cái hiệp ước này với lại Việt Nam. Sở dĩ điều này đặt tầm quan trọng đó, là tại vì đó, trong 2018 đó, Việt Nam xuất cảng vào EU đó là khoảng 43 tỷ về hàng hóa, mà trong khi đó đó Việt Nam nhập cảng từ EU chỉ có 14 tỷ thôi. Có nghĩa rằng cái xuất nhập cảng nó mất cân bằng nhiều lắm. Việt Nam xuất cảng nhiều mà nhập cảng ít, thành ra EU họ muốn có cái cân bằng để họ thương mại với Việt Nam. Nhưng mà cái quan trọng hết là không phải Việt Nam. Họ nhìn Việt Nam như là một cái Singapore thứ nhì, một cái hải cảng mà họ từ đó họ tiến vào đưa hàng hóa qua cái nhóm khối Asian là một cái nhóm 11 quốc gia Á Châu. Cái nền kinh tế của nhóm Asian rất là vĩ đại, trong đó dân số rất là nhiều. Dân số của nhóm Asian trong đó như có Campuchia, Mã Lai, Lào này nọ đó, thì cái nền kinh tế của Asian là tới gần 650 triệu người nữa. Cái GDP của Asian là 3.000 tỷ, 3 trillion. Thành ra khối EU họ muốn đưa hàng hóa vào Việt Nam để lan tràn qua khối Asian. Hai bên thương thuyết và đại cương của cái nền kinh tế này, cái hiệp ước thương mại tự do này nó rất là đi sâu rộng. Việt Nam ký kết điều này nhưng mà có nhiều cơ hội để bành trướng kinh tế, nhưng mà những cái hiểm họa gọi là hàng hóa hay là công nghệ của khối EU đó tràn ngập vào Việt Nam, có thể sẽ lấn át Việt Nam. Nhưng mà chưa kể đến là mặc dầu hai bên đã ký vào cuối tháng 6, nhưng mà quốc hội của khối EU và quốc hội của Việt Nam phải chuẩn phê vào cuối năm nay. Trong đó có những cái đòi hỏi là phải tôn trọng tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, thay đổi luật lao động, cho phép nghiệp đoàn. Những cái đòi hỏi của EU rất là gắt gao mà Việt Nam cần phải tuân thủ nếu mà muốn tuân theo cái những cái điều luật của luật lệ này, thưa chị. Đó là đại cương. Mình có thể vào chi tiết sau. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái hiệp ước này đem lại những cái lợi ích như thế nào đối với kinh tế, xuất khẩu cũng như là GDP của Việt Nam. Thì không biết rằng giáo sư có những con số để mà chứng minh không, thưa giáo sư?
Hiệp ước vừa được ký và hiệp ước được phải được quốc hội của Việt Nam và quốc hội của EU chuẩn phê vào cuối năm nay, thành ra chưa có con số chứng minh. Tuy nhiên, dựa trên những cái con số mà xuất nhập cảng quá khứ đó, thì Việt Nam nhập xuất cảng vào EU đó những hàng hóa sau đây: hệ thống gọi là điện thoại và những cái linh tinh của điện thoại, những cái hàng hóa về điện tử, giày dép rất là nhiều, quần áo, cà phê, gạo và nhất là hải sản, tôm cá này nọ và nhất là bàn ghế. Đó là những cái xuất cảng của Việt Nam, thì Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng cái phần này. Còn phía bên EU mà nhập cảng vào Việt Nam á, là những cái công nghệ cao, trong đó có những máy móc nặng, nhất là máy bay của Airbus, xe cộ, những chiếc xe luxury của bên Âu Châu và nhất là thuốc men. Thì hai bên họ sẽ tiến hành cái điều này rất nhiều. Nhóm EU đã đầu tư vào Việt Nam gọi là Foreign Direct Investment là 1 tỷ đô la vào cuối năm 2018. Đó là những con số của năm 2018 mà tôi đã thu thập được, thưa cô.
Thưa giáo sư, như vậy liệu những cái ngành kỹ nghệ nào được xem là lợi ích nhiều nhất trong cái hiệp ước này, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Những cái hiệp ước này nó đi đa dạng. Thứ nhất, cái điều mà chúng ta nên để ý đến đó, hiệp ước này đó, là mặc dầu nếu mà hai bên bắt đầu tuân thủ và thi hành vào đầu năm 2020 đó, thì thuế quan giữa hai bên Việt Nam và EU đó sẽ được loại bỏ, nhưng mà không phải loại bỏ liền lập tức, loại bỏ trong vòng 7 năm cho tới 10 năm, tùy theo hàng hóa, tùy theo Việt Nam và quốc gia. Ví dụ như Việt Nam sẽ loại bỏ gần hết thuế quan trong vòng 7 năm. Trong vòng 10 năm, còn EU phải loại bỏ thuế quan trong vòng 7 năm và tùy theo hàng hóa. Hiện tại ví dụ như nói về phía EU nhập cảng vào Việt Nam, mình cũng biết là xe cổ bên Việt Nam á, mua họ than là rất là đắt, là tại sao? Là tại những cái xe mà bên Âu Châu hay ngoại quốc vào á, Việt Nam đóng thuế tới 78%, có nghĩa là gần 80% thuế, thành ra xe ở Việt Nam rất là mắc. Ở thuốc men thì đóng thuế không có đến nói nào là 8%. Về máy móc nặng đó, hàng công nghệ nặng đó thì 35%, trong khi đó rượu Tây đó hay rượu Âu Châu đó là đóng thuế 50%, sô cô la là 30%. Những cái điều này sẽ loại bỏ, có nhiều loại được loại bỏ liền lập tức, nhiều loại đó từ từ giải bỏ trong thời gian 5-7 năm. Tại sao? Là tại họ mò cho những cái kỹ nghệ này có cái cơ hội để mà gia tăng sản xuất hay là gia tăng sản lượng hay là phẩm chất đó, để cạnh tranh một cái hữu hiệu với hàng hóa ở bên xứ ngoài. Trong khi đó, những hàng hóa của Việt Nam mà xuất cảng, ví dụ như gạo hay là bắp hay là đường, những cái hàng gạo mà bên Việt Nam sản xuất qua đó thì cũng bị thuế. Nhưng mà thuế EU mặc dầu trên giấy tờ trên chính thức là cao, nhưng mà Việt Nam đã có những cái thương ước, hiệp ước với từng quốc gia một, ví dụ cho Pháp riêng, Anh Lê riêng hay là Ý Đại Lợi riêng, thì hàng hóa của Việt Nam hay quần áo, giày dép này nó đã rẻ rồi. Thành ra cái hiệp ước này nó sẽ không làm hàng hóa của Việt Nam rẻ bao nhiêu. Có nghĩa là với cái hiệp ước này, hàng hóa Việt Nam không có rẻ hơn hiện tại bao nhiêu, và có nghĩa rằng không có xuất cảng hơn bao nhiêu. Trong khi đó, hàng hóa của khối EU có thể sẽ gia tăng tràn ngập thị trường Việt Nam. Đó là một cái điểm mà Việt Nam cần phải chuẩn bị, là tại vì đó, hệ thống đường xá xe cộ Việt Nam, quý vị biết rồi, nó nghẹt đường đi không được nữa, mà họ đánh giá cao xe cộ như vậy cho nên không nhiều người mua. Bây giờ nếu mà giảm đi, mỗi chiếc xe mà giảm đi gần như rẻ hơn phân nửa thì xe cộ nhiều hơn nữa thì đường xá ở đâu mà chạy. Thành ra có nhiều cái thay đổi về infrastructure, về hệ thống đường xá, hệ thống tất cả hết rất là nhiều thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là trong cái hiệp ước đó và những cái đòi hỏi nào của cái hiệp ước này mang cái tiêu chuẩn cao mà có thể gây khó cho Việt Nam trong cái việc mà thực hiện không, thưa giáo sư?
Dạ có, thưa cô, rất là nhiều. Đó là cái lý do mà tại sao một cái hiệp ước mà gọi là bao gồm như vậy chỉ có hai xứ thôi, ba xứ thôi, là Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, là ba cái quốc gia đó có cái hiệp ước bao gồm như vậy đối với EU. Những quốc gia trong khối ASEAN không có thứ nào có, là tại sao họ không cảm thấy không chuẩn bị. Mà nếu tập tễnh đi vô một cách nhanh chóng như vậy mà không chuẩn bị đó, sẽ bị những cái quốc gia khổng lồ như là khối ASEAN, khối của EU đó vào những kỹ nghệ. Ví dụ như Vingroup hiện giờ đang tập tễnh chế xe, rồi ra những cái tập đoàn có thể chế máy bay đủ thứ hết, mà với sự đàn áp của công nghệ bên Âu Châu thì có thể sẽ không tồn tại nổi. Họ nâng cao rất nhiều cái phẩm chất, và nhất là những cái định nghĩa là những cái hàng hóa nào được định đoạt là made in Việt Nam, có nghĩa là sản xuất từ Việt Nam, phải rất là rõ ràng. Gần đây mình thấy Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng gọi là tố cáo Việt Nam là cho hàng hóa của Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ để tránh thuế quan, để là mấy người Việt Nam thì hàng hóa đó đã trốn thuế quan, vì đại đa số là 80-90%, đôi khi 100% nữa làm từ Trung Quốc. Khối EU họ siết chặt cái phần này rất nhiều, cái phẩm cũng vậy, và họ yêu cầu là cái mức lao động, cái cách đối xử với đàn bà, con nít, về child labor, luật lao động phải thay đổi nhiều lắm. Thành ra thật sự ra cái nếu mà tuân thủ đó, nó rất có lợi cho Việt Nam, sẽ đưa đến Việt Nam có những cái tự do về nhân quyền, về tự do tôn giáo, về tuân thủ hết. Nhưng mà thay đổi chính trị lớn như vậy thì tôi không lạc quan là Việt Nam có thể tuân thành được, hay là có thiện chí theo đuổi. Có thể là cái hiệp ước này sẽ rạn nứt, hay là họ sẽ đưa ra từng điểm để cái là con đường dài. Bây giờ giai đoạn đầu họ chỉ là ký tên vào cái hiệp ước này thôi, thưa cô.
Vâng, như vậy thì thưa giáo sư, Việt Nam phải làm sao và phải cải cách như thế nào thì mới tận dụng được những cái lợi thế của cái hiệp ước thương mại tự do với Âu Châu ạ?
Dạ, thưa, nhiều lắm thưa chị, nhiều lắm, là tại vì đó, mình phải nhìn một cách, mình nếu không nói về chính trị, nói thuần túy về kinh tế đó, thì Việt Nam có, tại sao khối EU lại họ lại nhắm vào Việt Nam mà không những quốc gia khác như là Thái Lan, như hay là Indonesia, mà họ nhìn Việt Nam như là một hải cảng giống như Singapore. Tại sao hai Singapore là một hải cảng, một cái đảo quốc rất là nhỏ mà kinh tế phồn thịnh như vậy? Là vì cái vị trí ở trên cái đảo đó là hải cảng, là tất cả cái maritime shipment, hàng hóa gọi về đường thủy đó, đi vào Đông Nam Á là thuận lợi nhất là đi vào Singapore. Tất cả khi quý vị đến Singapore sẽ thấy những cái tàu gọi là cargo nó nằm ở ngoài biển đầy hết đời chờ đợi để vô, mà họ làm vô rất là nhanh. Thì họ nhìn Việt Nam cũng tương tự như vậy, để xâm nhập vào cái thị trường béo mỡ là 640 triệu người dân của khối ASEAN. Việt Nam cần phải thay đổi là tại sao? Luật lao động phải thay đổi, phải cho phép nghiệp đoàn, phải nâng cao cái trình độ sản xuất. Hiện tại đó, công nghệ của Việt Nam đó là phần nhiều mua đi bán lại, phần nhiều công nghệ rẻ như quần áo, giày dép. Mà nếu mà những cái quốc gia như là khối EU mà đầu tư vào Việt Nam đó, họ có cái tiềm, họ có cái tham vọng là họ chế tạo thuốc pharmaceutical ở tại Việt Nam, họ chế tạo xe hơi, họ chế tạo những công nghệ mới, thì cái hệ thống giáo dục, mặc dù Việt Nam là cái xứ sản xuất kỹ sư nhiều nhất theo cái độ trung bình của dân số trong khối Á Châu, nhưng mà cái trình độ kỹ sư đó vẫn được coi là trung bình tập tỉnh, chứ không phải là cao độ mà cũng phải thấp. Thành ra đó là một cái điểm son, nhưng mà cũng là cái điểm cần phải giải quyết. Dân số Việt Nam rất là trẻ trung so với lại Trung Quốc. Trung bình dân số Việt Nam từ cái lứa tuổi 25 cho tới 55% đó là trên 70%. Thành ra đó là một cái yếu tố mà khối yêu họ thấy hấp dẫn. Nhưng mà cái trình độ mà cao độ để vào công nghệ đó, và cái hệ thống giáo dục, tất cả, ngay cả cái hệ thống infrastructure và lưu thông và lưu chuyển đường xá, hải cảng này nó phải thay đổi nhiều lắm. Vì đây là cái hiệp ước rất là vĩ đại với một cái khối cường quốc, không phải là cường quốc nữa mà một nhóm cường quốc ở bên Âu Châu, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là những cái ngành kỹ nghệ nào của Việt Nam phải đối mặt cạnh tranh gay gắt khi mà mở cửa thị trường cho châu Âu, không biết rằng là liệu có trụ vững không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này là dĩ nhiên là sẽ có những cái vấn nạn. Ví dụ như nhóm Vingroup sẽ gặp những cái cạnh tranh của nhóm khác. Thì tôi tiên đoán rằng nếu mà Việt Nam thật sự muốn đi vào cái tiến triển về kinh tế thì cần phải thay đổi theo những cái điều kiện trong hiệp ước. Đường dài sẽ tốt cho Việt Nam, tốt cho dân Việt Nam. Cái quan trọng hơn hết là phải nâng cao đời sống và ngay cả cho phép người dân từ nông thôn thành thị được nâng cao cái mức sống, chứ hiện tại chỉ có dân ở thành thị thôi, còn nông thôn thì gần như bỏ rơi, và những cái gọi là số tiền tư bản chỉ đặt vào những đại gia và những người khác biệt giàu nghèo đó, nó quá xa, và trình độ phải nâng cao. Thì những công ty này đó, khi đầu tư vào phải có những cái điều kiện gắt gao rằng chẳng những phải có cái luật lao động, những cái luật về an toàn, mà nhất là môi trường. EU cũng đặt vào cái địa hạt môi trường, không thể mà sản xuất mà để môi trường đổ thải như bên Trung Quốc được đó. Rồi phải nâng cao cái training của những người này để cái năng suất gia tăng hơn. Thì đường dài nếu đi từng bước một thì sẽ nâng cao cái trí tuệ thương ra, nâng cao cái năng suất của người dân và nâng cao cái khả năng sản xuất, nó sẽ tốt. Còn nếu mà đi một cách gọi là ngắn hạn đó, chú trọng vào những cái kỹ nghệ thấp như là giày dép, quần áo may, tơ lụa đó, thì nó không đi đến đâu hết. Con đường này còn dài lắm, tới 5-7 năm nữa. Thành ra mình phải chờ đợi coi như thế nào.
Thưa giáo sư, như vậy liệu cái hiệp ước mà thương mại tự do với Âu Châu này có giúp được Việt Nam cải cách được nền kinh tế không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, theo ước đoán đó, thì trong vòng 3-4 năm đầu đó là nền kinh tế của Việt Nam sẽ gia tăng thêm khoảng 3%, có nghĩa rằng hiện tại GDP Việt Nam gia tăng trung bình là 7% theo cái thống kê của năm rồi. Thì thêm 33% nữa, có 10%, cái đó là cao lắm, mỗi năm mà gia tăng 10% là cao lắm. Rồi họ nói rằng nếu hiệp ước này được tuân thủ đi đường xa đó, trong vòng 5-7 năm đó, thì cái GDP sẽ gia tăng đến 5%, có nghĩa là 7% cộng với 5% là 12%, thì rất là cao như là cái tốc độ của Trung Quốc mà bành trướng lúc mạnh. Nhưng mà đó là trên lý thuyết, trên giấy tờ, cái hiệp ước nào cũng vậy, trên lý thuyết, giấy tờ đó thì nó sẽ dễ dàng, nhưng mà cái thực tế và thực thi nó khác. Ví dụ nhìn vào quá khứ đó, khi Hoa Kỳ ký vào cái hiệp ước NAFTA với lại Mỹ Tây Cơ và Gia Đá Đại đó, của thời Tổng thống Clinton đó, thì những nhà kinh tế gia họ tiên đoán rằng Hoa Kỳ GDP sẽ gia tăng từ 3-5%. 10 năm sau nhìn lại đó, thấy là GDP của Hoa Kỳ bị sụt giảm vì cái hiệp ước NAFTA và những cái thứ mà có lợi nhiều là Mỹ Tây Cơ và Gia Đá Đại. Thành ra trên lý thuyết là một chuyện, nhưng mà thi hành thực thi đó, cái cấn cân đi vì như thế nào, và thực thi là phải có phương cách để kiểm chứng và thanh tra. Có nghĩa rằng nếu Việt Nam không có cách kiểm tra hàng hóa từ Trung Quốc vào, như thế nào là định nghĩa là made in Việt Nam, và để có thể sản xuất qua, không phải qua bên EU không mà Hoa Kỳ nữa. Nếu Việt Nam không nâng cao cái trình độ kỹ sư hay là công nghệ để đáp ứng với lại những kỹ nghệ mà về thuốc men hay là máy bay hay là xe cộ mà họ mong muốn sẽ sản xuất ở tại Việt Nam, thì cái hiệp ước này nó trở thành vô nghĩa. Thành ra cơ hội có, hiệu quả có và những cái cố gắng thiện chí thay đổi cần phải được thực thi rất là rõ ràng, thưa chị.
À, vâng, thưa quý thính giả và cũng như thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới. Xin kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc. Xin gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, Nam Phương xin cảm ơn rất là nhiều và xin chúc giáo sư cũng như cô Quỳnh Lan thật là nhiều vui vẻ và cũng như quý thính giả thật là nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần sau. Dạ, xin gửi lời chào.
Rất hân hạnh, dạ, xin chào, xin hẹn thấy ngọt vào tuần sau. Dạ.